Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisiquan.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây với Tokyo, Nhật Bản, với học giả Đỗ Thông Minh. Xin kính chào độc giả Đỗ Thông Minh. Ở bên này Dương Phục từ Houston và Quang Hưng từ Dallas đương ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả. Dạ xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục và là quý thính giả. Tuần vừa rồi thì chúng tôi nghe tin tức là phía bên Hoa Thịnh Đốn những cái bông hoa hoa anh đào ở bên Nhật gửi qua tặng cho người Mỹ đó, thì nó là bị một cái trận tuyết vừa rồi nó làm cho cái những cái nụ hoa nó buộc phải coi như là tàn sớm. Không hiểu là bên Nhật bây giờ thì mùa hoa anh đào cũng đã tới rồi phải không ạ? Và cây cỏ chắc xanh lắm rồi phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì mình có cái câu hát là mùa xuân sang có hoa anh đào. Nhưng mà cũng xin được nói rõ là thực ra trong tiếng Hán người ta chỉ biết chữ anh thôi, sakura nghĩa là anh thôi. Và hoa anh đào chúng tôi cũng có tường thuật nhiều lần, một số những đặc điểm chính thì xin được nói lại là như thế này. Là hoa anh đào đó là ở Nhật là coi như là ở khắp nước, trừ Okinawa là vùng bán nhiệt đới là không có thôi. Từ tháng 2 thì nở ở Kyushu và cuối cùng là ở Hokkaido thì nở vào tháng 5. Cho nên nó có cả một cái bản đồ coi như hoa nở ở từng thời kỳ, đi đôi với lại những tin tức thời tiết vào cái mùa này để cho mọi người có thể mà theo dõi. Bởi vì người Nhật á, là có thể lên tới trên dưới 50% số người đi ngắm hoa trong cái dịp này. Thì quý vị tưởng tượng 50% như vậy là có thể là 50-60 triệu người. Thế thì hoa anh đào mà chúng ta thường nói đó thì nó có khoảng 60 loại và cái cây dài nhất thì ở cái đền gọi là Takeda ở tỉnh Yamanashi phía bắc núi Phú Sĩ. Hiện tại cái tuổi thọ ước lượng là khoảng chừng 2.000 năm. Và cái bề ngang của cái thân cây đó là khoảng 10 mét và chiều cao thì khoảng gần 11 mét. Nghĩa là thân rất là xù xì, nó không theo một cái dáng là rất đỉnh cả và thân được gọi là loại thân mộc, tức là cái gỗ mềm. Cho nên những cái cành nặng mà vươn ra xa đó thì phải có những cái cây trống. Đó là còn cái cây trà thứ nhì thì khoảng chừng 1.500 năm. Và hoa cơ bản đó là cái loại nó gọi là Somei Yoshida, thì cái Yoshino thì nó tiếng Việt mình gọi là nhiễm tỉnh cát giã, tên nó là vậy thôi, thì nó là màu trắng và hồng nhạt chút xíu và cũng là cái loại cây mà họ Nhật Bản đã tặng cho Hoa Kỳ cách đây hơn 100 năm. Đó. Thế thì thưa với quý vị rằng là thực ra nó có khoảng 60 loại, có những cây màu hoa màu đỏ, có những cây hoa màu hồng và đặc biệt có cả những cây hoa màu xanh lá cây nhạt. Và có những loại là cánh đơn, loại tiêu biểu, còn ngoài ra cũng có cả cánh kép. Và cây thì có cái loại vươn lên như là ở Hoa Thịnh Đốn chúng ta thấy, nhưng cũng có những loại cây là cành rũ, thì là như là cành liễu. Và đặc điểm là cây anh đào chỉ có cắm hoa thôi chứ cũng không có hương thơm đáng kể nào cả, và đồng thời cũng không cho trái. Còn cái cherry mà chúng ta ăn đó là một chùm thường hai trái mà người ta làm mứt hay uống với rượu cocktail đó, thì cái đó nó gọi là cherry. Còn cái hoa không á thì nó là cherry blossom, và người Nhật thì chỉ gọi là anh thôi. Cái điều này nó tương tự với hoa đào và hoa mai. Hoa đào, thí dụ như hoa đào Nhật Tân mà ở ngoài Bắc người ta hay cắm vào dịp Tết thì cái đó gọi là bích đào, cũng không có cho quả. Còn cái loại đào mà cho quả đó, mà hay gọi là đào tiên, mà có những loại tiền tiết là trường sinh, ăn vào sống cả ngàn năm, thì cái loại này là đào thiên nhiên. Bên Nhật cũng vậy, có cái loại đào có chỉ cho hoa và đồng thời cái loại cho quả, và đặc biệt là cái tỉnh Yamanashi họ trồng khoảng 500.000 gốc đào. Riêng về mai thì cũng tương tự như vậy thôi quý vị. Mai mà trong mai lan trúc cúc tượng trưng cho bốn mùa từ xưa đó thì nó cũng gốc gác là từ bên Trung Quốc và Nhật Bản, họ có cái loại mai đó, và cái mai đó chính là quả mơ. Chúng ta nhớ rằng là trong chuyện Tam Quốc Chí thì Tào Tháo có khuyến khích cho lính ở đằng trước là có rừng mai, tức là mơ. Vì vậy nó mới có cái chữ ô mai mơ. Không biết anh Dương Phục và anh Quang Hưng và quý khán giả có để ý ô mai mơ nghĩa là gì không?
Anh nói tiếp đi ạ, anh nói tiếp đi ạ.
Vâng. Thì thưa chữ ô là chúng ta nhớ ngựa ô không? Ô là đen ạ. Mai đây chính là cái mơ, mà mình thì mình nói cái kiểu nước đôi, tức là vừa mai vừa mơ, giống như chúng ta nói là phân chia sắc màu mộng mơ nhập vào xuất ra chẳng hạn như vậy. Thành ra chính là cái mai ở cái mơ đó thì nó chín, nó vàng cam, nhưng mà chúng ta phơi khô thì nó hơi đen, cho nên là gọi là ô mai mơ. Mà xí muội đó là tiếng Hoa để chỉ cái thứ cái xí là cái toan, tức là axit đó, là tức là có chất muối đó. Xí muội tức là cái trái mơ mà ngâm muối đó, thì là như vậy. Thành ra trong khi mai miền Nam chúng ta là không có quả, mai miền Nam Tết đó, mùa Tết mà người ta hay cắm trong nhà, thì cái câu chuyện kể là thời coi như là chú Nguyễn, là lúc mà chiếm đóng ở Huế đó, thì coi như đóng đô ở đó, thì Tết mới sai lính vào rừng kiếm cái hoa nào đẹp đem về, thành ra mới chặt cái đó, nguyên thủy nó là mai rừng. Và sau này thì người mình tiến dần vào miền Nam và thích hoa này, cho nên là bắt đầu trồng ở nhà, và trong những dịp Tết thì là mai là số 1, rồi sau đó là quất hay là những cái gì đó. Thành ra kể cả anh, đào và mai đều là cái loại cây có hai dạng, một đó là chỉ cho hoa và thường không thơm đẹp thôi, và một loại là cho quả. Vâng, xin được tạm chấm dứt cái phần đó.
Vâng, đúng là anh Đỗ Thông Minh đúng là học giả. Anh Quang Hưng chỉ hỏi có một câu về hoa anh đào thôi mà chúng tôi được biết ngọn ngành đủ mọi thứ hết.
Anh Như Phục,
mỗi lần mà nói chuyện với anh Đỗ Thông Minh thì chúng tôi học thêm được một thứ.
Dạ vâng, đây mình cũng dạ vâng.
Biết cho Hưng. Mai
dạ, cho Hưng hỏi thêm một câu nữa có liên quan đến hoa anh đào. Thông thường thì người ta tặng những cái món gì đó từ một quốc gia này có một cái quốc gia khác, thì cái món đó nó phải đặc biệt hơn những cái thứ khác. Thì lý do tại sao á, mà Nhật Bản lại chọn cái hoa anh đào đó để mà tặng cho nước Mỹ, nó có gì đặc điểm mà thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, hoa anh đào thực ra nếu một cái hoa riêng mà lại hoa tiêu biểu, chúng ta thấy nó cũng chỉ là đơn sơ năm cánh như là hoa mai mình thôi. Và đầu cánh hoa thì nó hơi khuyết một chút xíu. Thành ra nó đẹp á, là cả một cây, và nhất là có khi là cả một vườn. Và trong khung cảnh mùa xuân ấm áp, thì khi mà mọi người sau một thời gian dài nghĩa là cứ phải rú rú trong nhà quấn đủ thứ lớp quần áo, thì bây giờ là phơi phới ra không những hoa anh đào, mà mùa đó chúng ta biết rằng là hoa đào và rất nhiều loại hoa cũng nở. Thành ra nhân cái dịp đó là người ta đi thưởng thức hoa, người Nhật gọi là hanami, lên tới cả nửa nước mà đi ngắm. Thế thì cái hoa anh đào như chúng tôi trình bày nó là nở khắp nước, và người ta không chỉ ngắm ban ngày mà người ta ngắm cả ban đêm nữa. Những cái cây nổi tiếng á, những khu nổi tiếng hay những đền chùa lớn á, thì họ bật đèn ban đêm, và không chỉ ngắm trên bờ mà họ còn ngắm dưới sông, từ dưới sông lên, tại vì có rất nhiều nơi họ trồng hai bên bờ sông. Thành ra đi thuyền ở dưới rồi họ kéo nhau ra, họ ở trên những công viên, ví dụ như trước thành Osaka, hay là ở đền cái vườn ngự uyển Shinjuku, hoặc là khu Ueno, và những nơi nổi tiếng đó, thì họ chạy bạc xong rồi ăn uống ca hát với nhau. Thành ra hoa anh đào được coi là hoa tiêu biểu của Nhật Bản, tuy rằng không phải là quốc hoa. Xin lưu ý là nó không phải là quốc hoa. Lý do là đối với giới quý tộc Nhật, ví dụ như hoàng thất, coi như là hiến pháp, họ vẽ hình trên passport, chiếu vân vân đó, và Đảng Tự do Dân chủ thì lại biểu tượng lại là hoa cúc 16 cánh kép. Thành ra vì có hai cái loại hoa như vậy, cho nên rằng là chỉ có ở trên đồng tiền cắt 100 yen là chúng ta thấy là hoa anh đào. Vì vậy cho nên họ không chọn cái hoa nào là quốc hoa. Việt Nam cũng chỉ mới chọn quốc hoa vào năm ngoái mà thôi. Tức là giữa các loại hoa thì cuối cùng hoa sen đã được chọn là quốc hoa. Thành ra vì là cái loại hoa này đẹp và được như chúng ta đã thấy đó, mỗi mùa xuân này là du khách nhiều nơi trên thế giới họ chờ cái dịp này. Thứ nhất là khí hậu tốt, và thứ hai nữa là hoa đẹp nở khắp mọi nơi. Đôi khi chúng ta tới, ví dụ như Tokyo bây giờ chỉ còn chừng 20% thôi, nhưng nếu chúng ta vụ lên vùng cao như là Trân Phú Sĩ thì có 80% đang nở, và phải chạy theo lên hướng bắc một chút xíu thì bây giờ nhiều hoa đang bắt đầu nở. Thành ra vì vậy cho nên rằng là du khách có rất nhiều dịp để thưởng thức. Chúng tôi vừa mới đón tiếp cá nhân tôi thôi không á, hướng dẫn hai đoàn của công ty AV, một đoàn là 39 người, một đoàn 34 người, cả hai đoàn đều được may mắn nhìn hoa rất đẹp, và thời tiết trong chụp hình Phú Sĩ rất đẹp. Chính vì cái đẹp đó cho nên là người Nhật hồi đó là chúng tôi nghe cái câu chuyện là cũng là do những cái quan hệ cá nhân, trong rồi từ đó người ta mới nghĩ tới cái chuyện là đem hoa anh đào qua bên Mỹ để trồng vân vân. Thành ra tới giờ thì nghe nói bên Mỹ có tất cả trước sau là khoảng 3.000 cây quanh bờ sông Potomac vân vân. Ngay ở Việt Nam chúng ta thì ở Đà Lạt trước đây cũng đã được tặng rồi ạ. Chúng ta nhớ không, Đà Lạt mình cũng có cái cây anh này. Thế nhưng mà rồi sau 30 tháng 4 chúng ta nghe nói rất nhiều người đã đánh về làm của riêng. Đó. Và sau này thì Nhật Bản có tặng ở Hà Nội và Sapa. Nhưng mà Hà Nội đó thì khí hậu còn nóng quá, cho nên là cây sống rất là eo uột, 10 cây có thể 7-8 cây chết và hoa rất là ít. Nhưng mà trồng ở Sapa thì có lẽ khá thành công. Thì trong quá khứ đã có những cái hội hoa anh đào tổ chức ngay tại Hà Nội bằng cách là người Nhật đem khoảng chừng 300 cái cành tươi qua Pháp với lại mấy cái cây khô nó giống trông như một cái cây anh đào. Rất tiếc là đang nửa chừng buổi lễ thì một số thanh niên nam nữ hay là thực ra như chúng tôi trình bày hoa không đẹp và không có mùi thơm. Nó chỉ đẹp khi nó cả cây cả rừng thế thôi. Cái cành này thì lại nghĩ rằng là nếu mà mình không bứt thì lát nữa là người ta bứt hết. Thế là một vài người bứt và sau đó là tranh nhau bứt rụi cả cái cây trong lúc mà buổi lễ đang diễn ra. Người Nhật cũng như người Tây Phương họ rất trọng thiên nhiên và rất trọng cuộc công, không bao giờ làm cái hành động như thế. Nhưng Việt Nam thì ngay giữa buổi lễ ra làm và sau đó thấy không ai làm gì cả bởi vì quá đông nên người ta chỉ có ban tổ chức ngỡ ngàng đứng nhìn thôi. Thì lại thấy những cái lồng đèn cũng đẹp quá, lại cũng lại leo lên là bẻ bật hết những cái lồng đèn đem về. Thành ra sau đó thì cái năm sau người Nhật phải huy động 700.000 coi như là cảnh bị, 700 cảnh bị để mà giữ có 2-3 cái cây anh đào như vậy. Thế thành ra có thể nói rằng là anh đào nó có những cái đẹp độc đáo của nó. Mà khi nó rơi đó thưa quý vị, nó rơi nó bay những cơn gió như kỳ rồi chúng tôi thấy ở công vườn ngự uyển Sinh Dư Cư, nó bay đầy ở dưới đất trông như một thảm tuyết mỏng vậy đó. Còn ở chùa Đông Đại Tự đó thì nó bay cuộn nghĩa là cực kỳ đẹp, hết gió phía này lại gió phía kia, thành ra thiên hạ la ó là vui mừng và chụp hình rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn học giả Đỗ Thông Minh đã trình bày rất là đầy đủ chi tiết. Cũng có một số thính giả hay nghe cái chương trình này của anh Đỗ Thông Minh đó, nói là họ rất là thích là bởi vì là họ tìm hiểu được nhiều thứ mà chỉ phải có là phải đọc sách rất là sâu hoặc là đi nghiên cứu mới có thể biết rõ như vậy. Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Cá nhân chúng tôi đã được nhìn thấy hoa thanh đào ở Nhật và ở hoa Tịnh Đốn vào cái đúng vào cái mùa có kỳ lên hoa Tịnh Đốn. Anh Đỗ Thông Minh không những là ngắm hoa anh đào chung quanh cái sông Potomac rất là đẹp, thế nhưng mà đúng vào cái mùa hoa anh đào ở hoa Tịnh Đốn thì những cái người Nhật đó nói chung là cái ban tổ chức bao giờ họ cũng tổ chức một loạt những cái sinh hoạt trên đường phố vào cái dịp đó, thí dụ như đi diễn hành, thí dụ như là nhất là những người Nhật, người Mỹ gốc Nhật đó, họ làm rất là nhiều những cái thuộc loại như là hội chợ đó anh Đỗ Thông Minh, để mà trình diễn những cái nền văn hóa của người Nhật, thành nó trở thành một cái sắc thái đặc biệt của hoa Tịnh Đốn vào cái mùa hoa anh đào. Thế nhưng mà như anh Quang Hưng vừa nói đó, trong tuần vừa qua chúng tôi đã có dịp hội thoại chung với lại những người hoa Tịnh Đốn như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban cứu người vượt biển hay bác sĩ Nguyễn Quốc Quân của Cao Trào Nhân Bản, thì cả hai vị đều nói là wow, hoa Tịnh Đốn năm nay bị một cái cơn nghĩa là mưa rồi tuyết nó lạnh quá, thành thử hoa anh đào đúng cái nghĩa là tả tơi hoa lá cành hết trơn, thành trông nó chán lắm. Thế nhưng mà có nhiều người nói như thế này có lẽ là nói hơi quá đáng, bởi vì là người ta thích nói theo cái tự ái hãnh diện cá nhân của cái địa phương của mình. Họ nói rằng họ đã đi coi hoa anh đào bên Nhật, họ đi coi hoa anh đào ở hoa Tịnh Đốn thì hoa anh đào ở hoa Tịnh Đốn đẹp hơn hoa anh đào ở bên Nhật là chính gốc của nó. Không biết là cái điều đó có đúng không, nhưng mà chúng tôi thấy thế này, tại vì họ trồng nó ở hoa Tịnh Đốn, trồng chung quanh cái bờ hồ, cái bờ sông Potomac, thành nó có những cái cảnh nó cứ rũ ra bờ sông đẹp lắm, khi mà chụp hình đẹp lắm. Với lại cái cảnh mà đi dạo chung quanh cái sông Potomac là một cái nơi mà du khách tấp nập, bởi vì là có những cái khác để mà xem, thí dụ những cái tượng nổi tiếng của Abraham Lincoln, những cái di sản của nước Mỹ chung quanh đây, thành thử cái kèm theo với hoa anh đào nở nó rất là đẹp. Trong khi đó ở tại bên Nhật á, thì nếu muốn đi xem anh đào thì như anh Đỗ Thông Minh vừa nói đó, kỳ này là tới có nửa nước đi xem, tức là hàng chục triệu người đi xem, nhưng mà họ phải đi xa ngoài thành phố, chứ nó không có cái kiểu như ở hoa Tịnh Đốn ta lái xe đi ngang có thể ngừng lại để mà chụp hình được, phải không anh Đỗ Thông Minh?
Dạ thưa, thực ra về cái vấn đề cảm nhận thì nó là do cái chủ quan, thành ra mỗi người mỗi khác. Nhưng mà trong hai cái chuyến đi vừa rồi đó thì phải nói rằng là đồng hương mình từ Mỹ qua đó đã chụp được rất là nhiều hoa anh đào và cứ nói đùa với nhau coi như chụp hoa anh đào là đủ vốn rồi, bỏ mấy ngàn đô la là đi chơi đủ vốn rồi. mà nhìn nhiều tới cái độ nghĩa là phải xin lỗi là coi như là ngán á, chắc là phải vài năm mà không nhìn hoa anh đào chứ còn nhìn ngán. Tức là ban đầu thì rất là trầm trồ và chụp hình rất nhiều, còn tới cuối chặng đường là không ai muốn chụp nữa, không ai còn háo hức nữa bởi vì quá nhiều. Thực ra thì thưa với quý vị, hoa anh đào bên Nhật ấy có những nơi họ trồng hai bên đường và cái cành nó đan vào nhau, giống như Việt Nam mình có cái câu chuyện là những cái hàng me mà đan cành vào nhau đó, thành ra nó như một cái mái rất là đẹp, và có những cái cây cành rũ nó sát với người, có những cái hoa mầm anh đào nó nở từ gốc, cách gốc chỉ có 2 cm mà thôi cũng có hoa, và đồng thời có những cái cành rũ và nó có những cái cây khổng lồ, nghĩa là 1.000 năm, 1.500 năm tới 2.000 năm. Thành ra thực ra thì lại có thể có một cái cảm nghĩ khác là đi Nhật rồi thì không có muốn xem hoa anh đào ở Hoa Thịnh Đốn nữa đó. Thành ra cái chuyện đó thì thôi, thì tùy cảm tính cá nhân thôi ạ. Khó mà nói được.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đỗ Tùng.
Thực ra ở Tokyo là như Ueno và vườn ngự uyển là cũng có, đi một chút xíu là tới thôi, chứ không có phải là tất cả đều phải đi xa. Rất ở Tokyo có hàng vài chục nơi để đi xem hoa anh đào, chứ không phải là lúc nào cũng phải lên vùng núi đâu ạ, bởi vì nó mọc, nó trồng khắp nước mà, thành như chúng ta cũng có hết ạ.
Học giả Đỗ Thu Minh có biết là khi mà có nhiều người ở bên Hoa Thịnh Đốn thì họ, mình cứ nhắc đến cái chuyện đó là cái hoa anh đào vốn là của nước Nhật tặng, thì nhiều người họ cũng không có hài lòng, họ nói là đâu có, nếu mà đã tặng thì coi như là đã thuộc về nước Mỹ rồi phải không à? Dạ, chứ còn nó đâu còn của người Nhật nữa. Nhưng mà quả tiền là bên hoa, ở bên hoa anh đào bên Hoa Thịnh Đốn nó rất là đẹp, chắc có lẽ là nó hợp với lại cái khí hậu ở bên đó. Cái trường hợp mà bây giờ qua một cái vấn đề khác mà thực sự chúng tôi cũng không có hiểu là cái chuyện xảy ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản mới xảy ra buổi sáng ngày hôm nay thôi, là cái việc mà có một cái chiếc tàu của một cái công ty Nhật Bản, thì cái công ty này đó trước đây là nó có liên hệ đến cái việc thuê mướn 2 cái con tàu nào đó của Trung Quốc, rồi sau đó thì nó bị chìm, là do hải quân của Nhật, của Thiên Hoàng trưng dụng rồi đánh chìm vào năm 1944. Nhưng mà mãi bây giờ thì Trung Quốc là họ mới đòi bồi thường, bởi vì nói rằng là chưa có bồi thường. Cái câu chuyện này không biết là học giả Đỗ Thông Minh anh có theo dõi về cái việc này không thưa anh?
Dạ, đây cũng là cái tin mới ngày hôm nay báo chí đăng lên đó, thì liên quan tới cái chuyện quá khứ như vậy. Thì bây giờ cái tòa án ở Thượng Hải đó ra lệnh coi như là tịch thu cái tàu của hãng Mitsui mà phía Trung Quốc thuê. Thành ra vì cái chuyện rằng là cho rằng là ngày xưa đã không có bồi thường thỏa đáng, cho nên bây giờ là tịch thu cái tàu này. Đây là một cái loại tàu dầu rất là lớn của Nhật Bản đang bị giữ. Và phía Nhật Bản lên tiếng rằng là cái hành động này là một cái hành động đáng tiếc, gây thêm cái căng thẳng trong cái quan hệ giữa hai nước. Thì cái chuyện này nó cũng hơi lạ, là cái chuyện từ quá khứ thời thế chiến là coi như cách nay là 60-70 năm rồi, tự nhiên lại bây giờ lại ngoặc lưới tới cái chuyện một cái tàu của cái hãng Mitsui ngày hôm nay.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, Tổng thống Obama cũng sắp đi một cái chuyến công du Á Châu, trong đó có đến Nhật Bản, Philippines, Mã Lai rồi Nam Hàn đó, thì cái tin tức mà chung quanh cái chuyến đi này nói rằng ông Obama muốn tái khẳng định cái sự ủng hộ của Mỹ trong những cái vụ tranh chấp giữa các quốc gia mà ông sắp sửa viếng thăm đối với lại Trung Quốc về vấn đề biển đảo. Thì cái tin này đối với lại báo chí Nhật hay là những người bên Nhật có quan tâm đến cái chuyến đi sắp tới của ông Obama đến Nhật không anh?
Dạ vâng, chắc chắn là Nhật Bản rất là quan tâm. Hầu hết các thủ tướng Nhật sau khi lên thì thường đều có đi Mỹ để mà khẳng định lại cái quan hệ giữa hai bên. Bởi vì thưa quý vị, ngoài cái chính sách cơ bản, đôi khi nó cũng có cái vấn đề cá nhân cần có cái sự tin tưởng. Bởi vì trong vấn đề chính trị thì nhiều khi nó rất là phức tạp, quyền lợi có khi nó đồng thuận với nhau mà cũng có khi nó nghịch với nhau. Cho nên tuy là chính sách cơ bản thì đã có từ lâu rồi, có những hiệp ước từ lâu rồi, nhưng mà thường thường lên thì cũng vẫn gặp gỡ, và nước này viếng thăm nước kia để tạo thêm cái tình thân và cái sự tin tưởng. Thành ra cái chuyến đi của Tổng thống Obama kỳ này là trong cái mục đích như vậy. Và đặc biệt là Thủ tướng Shinzo Abe được coi là một người khá bảo thủ, và có thể nói là trong cái vấn đề bảo thủ như vậy thì có cái vấn đề tăng cường bảo vệ quốc gia và đặc biệt là tăng cường quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Cho nên là Nhật Bản rất là kỳ vọng vào cái chuyến đi của Tổng thống Obama. Riêng về vấn đề an ninh, như thường lệ các Tổng thống Mỹ mà qua Nhật thì số cảnh sát và an ninh được huy động là thường trên dưới khoảng 16.000 người. Đó là cái... Còn bây giờ nội dung chi tiết thì chúng ta cũng biết là ngoài cái vấn đề đối phó với cái tình hình biến động và coi như Hoa Kỳ đã chuyển trục sang Thái Bình Dương, thì những cái thông tin mới nhất cho thấy là Hoa Kỳ sẽ đưa thêm hai cái chiến hạm loại Aegis là loại radar và coi như là thuộc cái lực lượng là lá chắn hỏa tiễn đó, tăng cường thêm hai chiếc và đồng thời đó thì coi như là rất nhiều lần như là Bộ trưởng Hagen vừa mới đi Trung Quốc gặp ông Thường Vạn Toàn thì cũng có nhấn mạnh rằng là cái quần đảo tranh chấp đó là thuộc của Nhật Bản và Hoa Kỳ có cái nghĩa vụ bảo vệ. Trong khi đó thì ông Thường Vạn Toàn thì tuyên bố rằng là chúng tôi sẽ không có nhượng bộ trong cái vấn đề đất đai. Thì ra ngoài một số những cái thỏa thuận của hai nước lớn này thì vẫn có cái vấn đề lấn cấn là cái quần đảo tranh chấp và tranh cắt cử. Tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi của Tổng thống Obama ngoài những vấn đề tổng quát đó thì sẽ duyệt xét lại cái vấn đề lực lượng quân sự Hoa Kỳ đóng ở tại Nhật đó như thế nào để có thể kịp đối ứng với tình hình. Trong khi Thủ tướng Shinzo Abe thì muốn giải thích hiến pháp một cách rộng rãi liên quan tới cái điều lệ về vấn đề hợp tác với đồng minh. Tức là cái vấn đề đặt ra là trước đây đó, cái sự hợp tác với đồng minh như vậy được giải thích, tức là trong cái phạm vi hải phận và không phận của Nhật Bản mà thôi. Đó, nhưng mà bây giờ Hoa Kỳ là một đồng minh lớn và bảo vệ nước Nhật. Ví dụ như Hoa Kỳ đang chiến đấu ở ngoài hải phận và không phận Nhật Bản, rồi đánh nhau thì chắc chắn thế nào cũng phải có bên chết, bên bị thương. Thế thì trong trường hợp bây giờ tàu chiến của Hoa Kỳ, ví dụ như vậy, bị nạn, thì không lẽ Nhật thì chỉ đứng trong cái phạm vi hải phận không phận mình rồi làm cái gì? Thành ra bây giờ giải thích rộng rãi ra là có quyền vượt ra không phận và hải phận để tiếp tay với lại Hoa Kỳ. Thì đó là những cái giải thích mới của Nhật Bản, và đương nhiên Hoa Kỳ thì rất là hoan nghênh cái việc này. Còn liên quan tới cái vấn đề phi trường Futenma nằm ở giữa cái thành phố ở Okinawa đó, nó là một cái căn cứ không quân của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thì cho tới bây giờ thì ông tỉnh trưởng của Okinawa thì đã chấp thuận để cho nó rời lên phía đông bắc, nhưng mà ông thị trưởng tại địa phương khi tranh cử thì lại phản đối. Nhưng mà chúng tôi nghĩ về cơ bản có thể nói là tạm giải quyết một cái vấn đề rắc rối đã mười mấy năm trời đó, đã rời cái phi trường ra khỏi thành phố để mà dân chúng không có bị kêu ca nữa, bởi vì một phi trường mà nằm ngay giữa thành phố bay lên bay xuống rất ồn, học trò ở đó nó cứ mỗi lần máy bay bay qua thì thầy nói không nghe nữa, và coi như trẻ em ở đó thế nào bị ít nhiều về ù tai, và chưa kể là có thể có tai nạn nữa. Ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng sẽ chuyển một phần thủy quân lục chiến là khoảng 8.000 người về căn cứ Guam. Hiện tại thì Nhật Bản đang có khoảng 40.000 quân Hoa Kỳ đóng, và 3/4 là đóng tại Okinawa. Thì thành ra dân Okinawa mà quý vị thấy hay phản đối là lý do như vậy. Thứ nhất là cái vấn đề phi trường Futenma nằm ngay giữa thành phố. Thứ hai là tại sao cả nước Nhật rộng như vậy mà cái Okinawa nhỏ xíu mà phải lại gánh 3/4 quân đội Hoa Kỳ. Thành ra yêu cầu các tỉnh khác cũng phải chia sẻ bớt cái gánh nặng này, nhưng mà không tỉnh nào muốn nhận cả. Cho nên bây giờ cái giải pháp chọn là đưa 8.000 thủy quân lục chiến về Guam. Và trong cái việc xây căn cứ mới cho cái đơn vị này thì Nhật Bản cũng phải đóng góp một số tiền để mà có thể cái chương trình nó được thực thi.
Như vậy là cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama qua bên Á Châu này đó, chúng ta thấy là chắc là xoáy quanh nhiều về vấn đề Nhật Bản hơn. Chúng ta thấy là cái thứ nhất là cái sự liên hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản về những cái thỏa thuận về cái hiệp ước hòa bình đối với lại Nhật Bản. Rồi chúng ta thấy là cái hiệp định gọi là thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP bây giờ đó, thì người Nhật cũng như là người Hoa Kỳ đang cố gắng làm sao đạt được cái thỏa thuận này. Và đặc biệt thì cái nhiều nhà phân tích họ cho biết là Tổng thống Barack Obama đến cái khu vực này đặc biệt đó là có liên quan đến cái vụ mà xung đột về cái chủ quyền của biển đảo. Rồi ngày hôm nay đó thì không hiểu sao lại ông Thủ tướng Abe lại lại nhắc đến cái việc là sẽ có mà sẽ phái một nhân viên, một người đại diện cho ông đến cái đài tử sĩ đó, để mà cầu nguyện cho các liệt sĩ đã bị chết trong cái thế chiến vừa rồi. Thì cái tình hình như vậy là cái chuyến đi này của Tổng thống Barack Obama khá là quan trọng đối với là người Nhật, thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, thì phần vừa rồi cũng trình bày đó là rất quan trọng để mà coi như hỗ trợ cái vị thế của Nhật Bản trong cái việc đối đầu với Trung Quốc, trong khi Nhật Bản thì mở rộng cái đồng minh với các nước xung quanh để mà coi như là kiềm chế bớt Trung Quốc. Thì thưa, xin nhắc lại là cái đền đó là đền Yasukuni, được thành lập từ thời Minh Trị Thiên Hoàng. Minh Trị Thiên Hoàng khi lên ngôi cũng phải thống nhất đất nước giống như là đinh bộ lĩnh của mình. Thành ra cũng phải có một số người đã hy sinh, cho nên ông đã lập ra cái đền này ở dưới Kyoto để mà tưởng niệm. Ông lên ngôi năm 1868, tức là mẫu thân của mình đúng một thế kỷ trước. Thế rồi năm sau thì ông rời đô lên Tokyo, cho nên cái đền này được đưa lên Tokyo. Và từ đó cho tới nay là khoảng 140 mấy năm thì đã có khoảng 10 cái cuộc chiến diễn ra. Và cái cuộc chiến mà chết nhiều nhất là thế chiến thứ hai, thì có khoảng tổng cộng là 3 triệu người có ghi tên trong cái sổ ở đây. Thì là hai người là thuộc thế chiến thứ hai, và đặc biệt trong đó là có 14 người chiến phạm hạng A. Thành ra ông Abe như tháng 12 vừa rồi ông đã đi đó, ông đền đó, mỗi một năm nó có vài cái ngày lễ đặc biệt quan trọng. Thì tháng 12 vừa rồi ông đã đi và cũng đã gây sóng gió rất là nhiều. Cho nên là kỳ này ông không đi mà ông gửi tiền phúng tặng. Đó, thì thường thường nó có cái chuyện như vậy, tức là gửi tiền phúng thẳng tặng tôi. Và nên nhớ đây là cái đền tử sĩ của gần một thế kỷ rưỡi và qua 10 cuộc chiến. Và trong đó là 3 triệu người ghi tên, chỉ có 14 người chiến phạm hạng A thôi. Và tất cả những cái lần đi như vậy đó đều, bây giờ quý vị có bao giờ nghe thí dụ như Thủ tướng hay Bộ trưởng Nhật đi mà lại tuyên bố những cái câu có vẻ phát xít như ngày xưa không? Hoàn toàn là không có. Mà họ đi họ chỉ nói rằng là để chúng tôi báo cáo tình hình đất nước với những người đạo Phật. Và thứ hai nữa đó là xin hãy ngủ yên, chúng tôi sẽ không tái phạm một lần nữa, không có gây chiến một lần nữa. Đó, chứ không phải là họ đi để họ đề cao đồng ý là những người đã chết vì nước, nhưng mà không phải đi để mà đề cao cái tinh thần quân Việt. Đó, thành ra, nhưng mà nếu mà các ông lãnh đạo Nhật mà cũng muốn coi như chứng tỏ cái lòng yêu nước của mình, thì phía những nước khác, ví dụ như Trung Quốc hay Triều Tiên, thì cũng lại vì cái chuyện đó lại cũng để nhắc nhở người dân mình đó, bằng cách tấn công để chứng tỏ cái tào lòng yêu nước của mình. Thành ra về mặt chính trị thì nó cứ căng thẳng như vậy mấy chục năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Dạ.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi phần hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, từ khoảng 2 tuần trở lại đây, chúng tôi liên tiếp đọc được cái nhiều bản tin liên quan đến cộng đồng người Việt và những cái bài báo mô tả như là hết đường sống hoặc là bị kỳ thị, bởi vì nó phát xuất từ những cái việc mà cảnh sát Nhật bắt cái nhóm trộm người Việt ở Kagawa. Rồi thì chúng tôi cũng xem mấy cái đoạn video clip được chiếu phổ biến khắp nơi, cái cảnh mà bắt giữ những người Việt Nam đi ăn trộm. Có lẽ vì thế, không biết là đúng không, thì nó xảy ra cái tình trạng mà bị kỳ thị người Việt. Nhưng đây chỉ là một số phần tử thôi, nhưng mà cộng đồng người Việt là bị mang tiếng oan và bị kỳ thị một cách quá đáng, dẫn tới nhiều những cái sự kiện khác, là có những cái tin nào là Nhật trục xuất những cái du học sinh Việt Nam, vân vân và vân vân. Thì cái tình hình hiện nay cộng đồng người Việt có thật sự là xao xuyến về những cái chuyện này không, hay là đây chỉ là những cái tin tức phổ biến nó hơi phóng đại quá đáng không? Anh nghe Đỗ Thông Minh.
Thực ra cái tựa đề rằng là người Việt ở Nhật hết đường sống nó có đánh dấu hỏi và được đăng không biết ở những đâu, nhưng mà có trên trang nhà của Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời có những cái thông tin khác nữa, nhưng thực ra thì tình hình tại chỗ thì nó cũng không đến nỗi quá bi quan như vậy. Câu chuyện nó mới nổ ra, như chúng ta cách biết cách đây là khoảng non một tháng, thì xảy ra cái vụ là chặn tiếp viên ở phi trường Narita, tức là gần Tokyo, và mới đây là bắt tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc, 25 tuổi, ở tại Osaka, Kansai, liên quan tới cái việc mà vận chuyển 21 cái quần áo Uniqlo. Đây là một cái loại áo mà băng dệt bằng cái loại tơ nhân tạo rất nhẹ, và Uniqlo là một cái công ty cũng rất là đặc biệt, tức là thường thường người ta chạy theo những cái hàng hiệu Gucci, H&M hay là cái gì đó, thế thì để mang cái tiếng chúng ta là biết thành điệu. Thế thì cái công ty Uniqlo này họ lại chủ trương ngược lại, tức là họ chủ trương hàng của họ là vô ấn lương phẩm, vô ấn là không cần hiệu nhưng mà hàng tốt đó, thì họ chủ trương. Và đương nhiên bây giờ Uniqlo thì nó cũng trở thành một thương hiệu và nó cũng đã phát triển, và nhất là giới trẻ, tức là cùng một cái loại áo nhưng mà họ làm tất cả chục màu khác nhau, thành ra ai thích màu nào là vào nhìn là thấy hàng là rất là tràn ngập và rất là nhiều màu bắt mắt đó, thì nó thích hợp cho giới trẻ bởi vì giá nó vẫn khá bình dân chứ không phải là những cái loại hàng hiệu mà giá trên trời, cho nên nó được ưa chuộng. Và từ đó thì bên phía Việt Nam giới trẻ cũng ưa chuộng đó, thành ra vì vậy cho nên nó có những cái chuyện là ăn cắp. Thì cái thường ăn cắp đó, nó liên quan tới hàng mỹ phẩm, một số thực phẩm dinh dưỡng và những cái áo của Uniqlo này. Trước đây thì thực ra nó không mới, nó cũng có cả chục năm trước rồi. Đã có những ký giả Nhật nói rằng là ở Việt Nam bán đồ CC đồ mà rẻ hơn ở Nhật. Và họ nói đây không phải là đồ giả, đây là đồ thật. Nhưng mà sở dĩ nó rẻ là bởi vì đây là đồ ăn cắp. Thế thì thưa với quý vị là theo những cái thống kê của Nhật Bản mới đây, thì trong số những người ngoại quốc sống tại Nhật thì Việt Nam chiếm tới 40% là những người ăn cắp vặt. Trong số những vụ mà bị bắt đó, đó, và có số lên rất là cao, có trên 900 vụ trong một năm. Thành ra vì vậy cho nên đây cũng là cái điều đáng báo động, là bởi vì hàng hóa quý vị cũng biết có rất nhiều, mà cái loại tạp hóa thì dù là có camera hay người theo dõi cũng khó mà xem.